Tôi và bà nội con rùa giữ kín cuộc trò chuyện bên thềm giếng trong buổi sáng đặc biệt đó. Buổi tối thấy tôi lên nhà tìm nó, con rùa hỏi. Anh giải toán giùm bạn Thục xong rồi hả? Tôi mỉm cười. Lần đầu tiên tôi nói dối con rùa một cách sung sướng. Con rùa lại hỏi. Không phải câu trả lời của tôi mà chính vẻ mặt của tôi làm nó thắc mắc. Có chuyện gì mà hôm nay trông anh hớn hở vậy?
Có gì đâu.
Tôi lại cười. So với vẻ mặt gượng gạo của tôi những ngày trước, kiểu cười bất thường của tôi có lẽ rất khả nghi, nhưng tôi không kìm được niềm vui to lớn trong lòng mình. Còn hơn cả niềm vui, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của người vừa leo lên khỏi hố sâu của nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Rất giống bầy thú nhỏ đã qua được cái vùng đất thanh bình trên ngọn đồi để thảnh thơi gặm cỏ và ngắm những cánh bồ công anh bay trong gió. Tôi đã đi từ địa ngục đến thiên đường chỉ trong một buổi sáng, và từ chỗ oán trách tôi đã bắt gặp trong đầu mình những lời cảm ơn số phận. Sáng nay tôi đã không ngăn được nước mắt khi nghe bà nội con rùa bảo, con và con rùa không có bà con gì hết con à. Đó là những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi của một đứa trẻ bị hà hiếp, bị giật mất phần quà, nay được người lớn trả lại kèm theo một lời xin lỗi chân thành, tuy có đôi chút muộn màng. Đã gần một ngày trôi qua, niềm vui của tôi lớn dần từng phút một và tôi không thể nào giữ được các cơ mặt đừng nhúc nhích mỗi khi nghĩ đến những gì số phận đã bù đắp cho tôi, và thế là tôi lại trưng ra những nụ cười chắc là rất ngớ ngẩn. Con rùa mặc dù không tin lời tôi, nó cũng chẳng buồn cật vấn thêm. Tôi vui. Với con rùa, thế là đủ. Trong mắt nó, tâm trạng vui vẻ của tôi có giá trị hơn bất cứ một lời giải thích nào. Nó cầm tay tôi. Sáng mai anh ở nhà chơi với bạn Thục hả?
Không, sáng mai anh đi vô rừng với em.
Vừa đáp, tôi vừa âu yếm gom những ngón tay mềm mại của nó trong tay tôi. Hành động lẫn câu nói của tôi khiến con rùa tròn xoe mắt.
Sao hôm trước anh bảo?
Tôi cười không biết lần thứ bao nhiêu.
Hôm nay anh nghĩ lại rồi, anh sẽ chơi với thằng Thục sau khi đi rừng về.
Nhưng sáng hôm sau, hai đứa tôi không thể vô rừng như dự định. Một cơn mưa rào đã giữ chân chúng tôi ở dọc đường. Và như một ngày, cách đây 3 năm, tôi và con rùa lại chui vào những bụi dúi dại để nhìn mưa bay qua kẽ lá. Cơn mưa không lớn như cơn mưa năm nào, nhưng nhờ nó mà một lần nữa tôi lại cùng con rùa co ro bên nhau trong căn nhà ấm cúng để nghe mưa dạo nhạc trên cành lá. Dẫn tiếng rơi lập đập quen thuộc chây bọc hai đứa tôi, mặc dù những hạt mưa hôm nay là cháo chắc của những hạt mưa 3 năm về trước. Trong khi con rùa ngồi thu mình trên hai chân, thì tôi không ngừng cựa quậy và lắng nghe kỷ niệm tràn về nơi hơi đất ẩm, dạt dào, dâng lên từ mặt cỏ. Chính những giữa lòng bụi dúi dại này, lần đầu tiên tôi chạm môi lên má con rùa, dù chỉ là vô tình, nhưng đủ làm trái tim tôi bồi hồi và đầu óc tôi nghĩ ngợi dớ dẫn. Có phải đó là nụ hôn đầu không nhỉ? Hay nụ hôn đầu chỉ tính cho lần tôi cố tình hôn nó khi cả hai té ngã trong rừng? Con rùa liếc tôi, thấy tôi ngồi cười tủm tỉm tò mò hỏi.
Anh đang làm gì vậy?
Tôi đáp nghiêm trang và cảm động.
Anh đang nhớ xem anh hôn em lần đầu vào lúc nào.
Có một lần chứ mấy.
Con rùa biểu môi, xì một tiếng. Tôi cãi.
Tất cả là 2 lần.
Chỉ một lần thôi.
Con rùa giật tay ra khỏi tay tôi.
Ở trong rừng, thừa lúc em bị ngã.
Vừa nói, nó vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi. Tôi chộp tay nó, kéo nó về phía tôi để sung sướng nghe đầu nó ngã lên vai tôi. Còn một lần nữa, tôi thì thầm trong tiếng mưa, ngay trong bụi cây này.
Làm gì có?
Có. Tôi đưa tay vuốt khẽ trên tóc con rùa. Lúc anh quay sang định hỏi em chuyện gì đó, đôi môi anh bất ngờ chạm phải má em. Anh giật bắn vội quay đi.
Vậy mà là hôn.
Là hôn? Vì lúc đó tim anh đập rất mạnh và đầu óc anh quay cuồng.
Vì đầu óc anh đen tối.
Con rùa vừa nói vừa cười.
Vì anh thương em.
Tôi nói, và bàn tay tôi lại tìm cái bàn tay của con rùa để siết chặt những ngón tay mảnh mai của nó. Chứ tôi đã bao nhiêu lần làm thế trong những giấc mơ để nghe những ngón tay kia nằm yên trong tay tôi ngoan ngoãn và tin cậy, để nghe trong một phút yêu thương về lấp đầy. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tại sao khi nghe cô Út Huệ bảo ba con rùa là con của ông nội tôi vẫn không hề có cảm giác tôi là anh nó. Trước đây, tôi cứ nghĩ tôi là con người kém bản lĩnh, rằng tình yêu tôi dành cho con rùa lớn đến mức tôi không cảm nhận được sợi dây tình cảm thiêng liêng của dòng họ đang ràng buộc hai đứa tôi. Bây giờ, thì tôi đã biết trái tim tôi đã đập theo sự dẫn dắt của linh cảm. Trực giác của tôi đã không phản lại tôi. Lòng xốn xang, tôi quay nhìn con rùa, tự nhiên muốn hôn nó một cái quá chừng. Con rùa không biết có đọc được ý nghĩ của tôi hay không mà đột ngột hỏi. Bao giờ anh lại về thăm em nữa?
Bao giờ ạ?
Tôi bối rối hỏi lại, sực nhớ đến căn bệnh hiểm nghèo của mình. 2 tháng nữa, tôi phải đến bệnh viện truyền máu lần thứ 2 và chờ đến thêm 3 tháng nữa để các bác sĩ phẫu thuật ghép tủy.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi không còn làm chủ được cuộc sống của tôi nữa. Có thể tôi sẽ sống thêm khoảng 7 tháng, nhưng cũng có thể là 3 tháng hoặc chỉ 1 tháng thôi. Từ khi phát hiện ba con rùa không phải là con ông nội tôi, tâm trí của tôi cứ lơ lửng trên mây. Gặp trong hạnh phúc, tôi quên bẵng đi căn bệnh của mình. Tôi không nhớ vì sao tôi trở về làng Đo Đo. Bây giờ câu hỏi vô tình của con rùa đâm vào lòng tôi khiến tôi nhói đau. Món quà tôi ngỡ tôi vừa được trả lại, có vẻ sắp bị số phận giật mất một lần nữa.
Anh không biết bao giờ anh về à?
Thấy tôi ngồi lặng thinh, con rùa sốt ruột hỏi tiếp, những ngón tay nó ngọ ngoại trong tay tôi.
Ơ, anh không biết.
Tôi thở dài. Tôi không biết bao giờ tôi trở về thật, cũng có thể tôi sẽ không còn dịp trở về thăm con rùa nữa. Con rùa cảm nhận tiếng thở dài của tôi theo cách hiểu của nó. Nó dịu dàng nói, cố xua tan sự áy náy trong lòng tôi.
Anh không cần phải về sớm đâu, nhưng mùa thả diều năm sau, anh em tròn 18 tuổi, anh nhớ về thăm em nhé.
Ừ, anh sẽ về. Tôi nói và không tin chút nào vào lời nói của mình. Có lẽ tôi không sống được đến ngày con rùa tròn 18 tuổi. Tôi và nó đang ngồi bên nhau giữa mùa cộng dừa. Còn 1 năm rưỡi nữa thì làng Đo Đo mới bước vào mùa thả diều. Tôi e rằng đó là khoảng thời gian quá dài để tôi có thể ở lại trên cõi đời này và quay về gặp nó. 3 năm trước, con rùa không cho tôi hôn nó. Nó bảo nó còn nhỏ. Nó bảo tôi chờ nó lớn lên. Rồi sợ tôi buồn, nó hứa sẽ lớn thật nhanh để tôi khỏi nóng lòng chờ đợi. Con rùa đã giữ lời hứa. Mùa cộng dừa năm nay, nó đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp. Thậm chí trong làng đã có kẻ tới nhà mối mai dạm hỏi. Thế nhưng ngày đó tới, tôi sợ sắp sửa ra đi. Con rùa nhìn đôi mắt ngân ngấn nước của tôi, lo lắng hỏi.
Sao thế anh?
Tôi nói dối. Nước mưa đó em.
Con rùa ngẩng đầu nhìn qua kẽ lá.
Trời hết mưa rồi mà anh.
Bây giờ tôi mới nhận thấy cơn mưa đã ngưng từ hồi nào. Trước mắt tôi, những giọt nước vẫn còn bám long lanh trên cành chuối dài và qua khe hở của các nhánh cây. Tôi nhìn thấy một dải cầu vồng rực rỡ dắt ngang đỉnh núi xa. Trời hết mưa, nhưng nước vẫn còn nhỏ xuống trên cành lá kia kìa. Tôi nói và kéo tay con rùa. Về thôi em. Nắng đầy ắp khi tôi và con rùa thả bộ về làng. Mặc dù hơi nước chưa tan hẳn trong không trung khiến mặt trời giống như một quần sáng màu cam bay lơ lửng. Ánh sáng sau mưa khiến mọi chiếc lá hai bên đường trở nên óng ánh và biến tất cả những giọt nước còn nấn ná trên đầu ngọn cỏ thành những hạt kim cương. Con rùa lôi gói xôi trong túi áo ra.
Anh ăn không?
Em ăn đi, anh chưa đói.
Em cũng chưa đói.
Con rùa cất gói xôi vào và từ lúc đó đến khi về tới nhà, nó không hỏi tôi thêm một câu nào nữa. Có thể nó hồn nhiên tin rằng nước trên cành lá đã rơi vào mắt tôi thật, nên không còn bận tâm đến điều đó. Cũng có thể nó không nghĩ cuộc đời lại phức tạp đến mức tôi vừa nắm tay nó, hân hoan nhắc đến nụ hôn đầu trái tim tôi, ngay sau đó lại có thể tê dại đi như thể đột ngột nhúng trong hố băng. Giống như cách đây 3 năm về trước, khi sương đã tan và mặt trời bắt đầu thả xuống mặt đất từng bựng nóng, con rùa lại tìm cách dẫm lên bóng mình trên con đường dẫn về làng bằng những bước chân nghịch ngợm.
Trong mắt tôi lúc này, con rùa trở lại là cô bé 14 tuổi, cả trong bước chân sáo tung tăng lẫn trong cách nhìn đời ngây thơ, trong trẻo. Và một lần nữa, hình ảnh mong manh thần tiên của một cô bé cả tinh lại làm lòng tôi quặn thắt khi tôi bùi ngùi nghĩ đến mùa chia ly sắp tới.
Khi tôi đặt chân vô nhà cố Quệ, bé Loan đang ngồi thả thuyền giấy trên lạch nước nhỏ do cơn mưa tạo nên trước hiên nhà.
Chơi thả thuyền không anh?
Chơi. Tôi đáp vui vẻ ngồi xuống cạnh nó. Tuổi của tôi có lẽ không ai chơi thuyền giấy nữa. Cả thằng Thục và con rùa cũng vậy. Tụi nó đã lớn hết rồi, nhưng con thuyền giấy đông đưa đầy kỷ niệm tuổi thơ đó bao giờ cũng lung linh trong ký ức tôi, và tôi luôn muốn bắt gặp mình bồi hồi mỗi khi nhìn thấy con thuyền tí hon đập bồng bềnh trên mặt nước. Tôi ngồi bệt xuống nền nhà, lấy giấy lay hoay xếp thuyền, vừa hỏi bé Loan.
Sáng nay mẹ em có hỏi anh đi đâu không?
Dạ có, em bảo anh đi vô rừng với chị rùa.
Mẹ có nói gì không?
Dạ không.
Bé Loan biết mẹ nó không thích tôi quen với con rùa. Khi trả lời tôi như vậy, nó tưởng nó có thể khiến tôi yên lòng, trong khi thực ra tôi biết rõ cô Quệ đang nghĩ gì. Đến lúc này, cô vẫn chưa biết tôi và con rùa không có bà con gì với nhau. Sáng hôm qua, ngay sau khi trò chuyện với bà nội con rùa bên thềm giếng, tôi tự nhủ tới một ngày nào đó khi chuyện tình cảm giữa tôi và con rùa trở nên rõ ràng hơn, tôi sẽ phải làm cái chuyện mà tôi không thể không làm, là tiết lộ cho cố Quệ biết sư thầy trụ trì chùa Tịnh Độ mới đúng là chú tôi và là em cùng cha khác mẹ với cô. Khi nghĩ bụng như vậy, tôi quên bẵng căn bệnh hiểm nghèo của mình. Bây giờ, ngay vào lúc đang xè xè thả con thuyền giấy xuống dòng nước trước hiên nhà cô, tôi quyết định tôi sẽ thông báo với cô điều đó sớm hơn. Tôi sợ tôi sẽ không kịp nói với cô điều hệ trọng đó nếu chẳng may tôi chết đi và đến ngày bà nội con rùa giả từ cõi đời. Bí mật đó chắc chắn sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.
Anh nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy?
Bé Loan khều tôi.
Con thuyền của anh mắc cạn rồi kìa.
Tôi cười, vội tay kéo con thuyền ra khỏi chỗ kẹt, mắt tự nhiên cay xè.
Bé Loan đáng yêu này, tôi cũng sẽ xa nó trong một ngày rất gần. Nó sẽ không còn cơ hội trêu chọc tôi, không còn dịp chạy ùa lại ôm chặt lấy tôi mỗi khi tôi về làng.
Bất giác, tôi đưa tay vuốt tóc nó, giọng bâng khuâng.
Em, nhớ học giỏi cho mẹ vui.
Câu nói của tôi chẳng ăn khớp gì với câu hỏi của bé Loan, cũng chẳng liên quan gì đến cái khung cảnh chung quanh khiến đôi mắt nó tròn xoe.
Anh sao thế?
Nó hỏi, nhìn tôi với vẻ lạ lùng.
Sao là sao?
Trông anh không giống mọi ngày, anh sắp vô lại Sài Gòn hả?
Tôi đáp.
Tin rằng mình sắp vào phương Nam thật, mặc dù cho tới lúc đó tôi vẫn chưa có một quyết định dứt khoát. Mới vừa rồi đây, lúc ngồi trong bụi dúi dại, tôi đã muốn ôm hôn con rùa biết bao, nhưng cuối cùng tôi đã kìm lại khi sực nhớ đến căn bệnh của mình. Tôi buộc phải khép lại bản thân chỉ vì bất cứ một biểu hiện tình cảm nào của tôi cũng kéo theo sự đáp lại tình cảm của nó. Tôi tin nụ hôn của những người yêu nhau chỉ là mượn sự đụng chạm thể xác nhằm thỏa mãn nỗi khát khao về tình cảm và sự cam kết về tinh thần. Chính ý nghĩ đó đã khiến những nụ hôn và những vòng tay hóa thành nhiệm màu. Nhưng mặt khác, nó khiến cho nỗi nhớ trở nên không thể chịu đựng nổi nếu chẳng may một ngày nào đó người này không còn nhìn thấy người kia nữa. Nếu trước đây tôi không dám thân mật với con rùa vì mặc cảm lỗi, thì bây giờ lý do đã khác. Tôi không muốn cuộc tình của tôi để lại một dư âm sâu đậm đến mức con rùa không đủ sức đi tiếp quãng đường còn lại một mình. Sau buổi sáng hôm qua, tôi cũng đã loáng thoáng nghĩ đến chuyện rời làng, nhưng chỉ đến khi bé Loan hỏi tôi câu đó thì ý tưởng quay vào Sài Gòn mới thực sự định hình. Tôi biết, nếu tôi nấn ná ở đây sớm muộn gì, tôi cũng sẽ bị tình cảm của mình nhấn chìm và ở dưới đáy của sự u mê. Có thể tôi sẽ làm những điều không nên làm để rồi sau đó lại sống trong dằn vặt. Một diễn cảnh như thế thì thật tồi tệ, không chỉ cho tôi mà cho cả người tôi yêu thương.
Chừng nào anh đi?
Bé Loan lại hỏi.
Ngày mai.
Tôi buộc miệng, hoàn toàn không định trước.
Sao anh đi sớm vậy?
Con nhóc ngạc nhiên.
Anh về chơi chưa được một tuần mà.
Anh chỉ xin nghỉ phép ở trường học có mấy ngày à? Thực ra tôi đã xin nghỉ đến hết năm học sau khi trình giấy chuẩn bệnh cho phòng giáo vụ. Bé Loan nheo mắt nhìn tôi, giọng đe dọa.
Nếu lần này 3 năm nữa anh mới về thì chị rùa đã đi lấy chồng rồi đó.
Tôi nhìn ra cây nắp ấm trước ngõ. Không rõ đây là cây nắp ấm tôi từng nhìn thấy 3 năm trước đây là cây mới mọc lên, nhưng vị trí thì vẫn y như cũ và vẫn là hình ảnh đáng yêu đó. Những bông hoa đỏ đeo nũng nịu ở đầu ngọn lá đông đưa trong gió như những đứa con đeo tay mẹ. Có khi lúc đó con rùa đã tay bồng tay bế rồi cũng nên. Tôi bần thần nhủ bụng, dù tôi biết là tôi nên vui nếu con rùa có thể quên được tôi.
Anh về sớm dưới chơi với anh Thục đây.
Tôi đứng lên tìm cách dứt ra khỏi nỗi ám ảnh.
Tối nay anh lên không?
Lên chứ, anh sẽ lên chia tay em và mẹ.
Chia tay chị rùa nữa chứ.
Tôi muốn cốc đầu con bé nhí nhảnh này một cái quá, nhưng cuối cùng tôi chỉ mỉm cười và vội vã bước ra sân. Lúc tôi băng qua vườn cải, một đôi chiền chiện không biết từ đâu bay về đáp xuống ngọn ổi sau hè hót lên những lời chào lạnh lót. Nó chào tạm biệt tôi, sao giọng nó véo von đến thế. Lời này chia tay Thím Lê, Cố Quệ, thằng Thục, bé Loan. Hiển nhiên tôi rất buồn. Có thể đây là lần cuối cùng tôi được nhìn ngắm những gương mặt thân yêu này. Những ngày ở làng, tôi đã không hé môi với bất cứ ai về căn bệnh tôi đang mang trong người. Khi tôi từ giã mọi người bằng một cái ôm chặt hơn bình thường, không ai biết đó là cái ôm cuối cùng của tôi. Và khi tôi quay mặt đi, không ai biết tôi muốn giấu những giọt nước mưa từ cành dúi vô hình vừa rơi vào mắt tôi. Buổi chiều trước khi đi, tôi kêu thằng Thục dắt tôi qua chơi nhà thằng Hợi.
Qua nhà nó làm chi?
Thục nhún vai.
Tụi em lớn rồi, không có chơi cái trò cộng dừa làm tiền nữa.
Dĩ nhiên không cần thằng Thục nói, tôi cũng nhận ra điều đó. Lần này về làng, tôi chỉ thấy mỗi bé Loan và những đứa nhóc cùng tuổi nó hoặc nhỏ hơn nó say sưa trò chơi này. Thằng Thục năm nay học lớp 12 trong tam kỳ, đã chuyển giao với mùa giấy kính, mùa nắp ken cho lớp đàn em. Bây giờ có lẽ nó đang mơ màng đến những mùa phượng phỉ khi bân quân nhớ tới cô bạn học ngồi bên. Tôi đá vào chân Thục.
Tao có bảo mày đem châu chấu cào cào qua đổi kẹo đâu. Qua thăm nó chút, mua vài cái miếng kẹo rồi về.
Vẫn vòng tay đeo, chiếc kẹp tóc, những hộp bút chì màu và những hộp bi ve, chai nước mắm, lọ xì dầu, những thẩu bánh tai heo, kẹo đậu phộng, vân vân. Bày khiêu gợi trong tiệm tạp hóa bên kia đường, nhưng bây giờ ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp cạnh sạp hàng là một thằng nhóc trạc 10 tuổi thay chỗ thằng Hợi. Thằng này trông láo lĩnh, có màu da của một củ khoai lang chưa gọt vỏ.
Thằng Ngọ, em thằng Hợi đó.
Thục bảo tôi và nó cố xuống kéo tay thằng này.
Anh mày đâu rồi?
Thằng Ngọ đang hào hứng đổi kẹo lấy cái con bò tết bằng cọng dừa của mấy đứa nhóc trong xóm, bị kéo tay liền ngước mắt la ầm.
Á á, anh Thục chứ kỳ nha, em mét mẹ em bây giờ. Mày mét đi.
Thục hừ mũi, rồi tao sẽ mét mẹ mày. Chuyện mày bán kẹo mà không đủ tiền, xem ai bị ăn đòn cho biết. Bị đụng đến chỗ hiểm, thằng Ngọ nói lãng.
Anh tìm anh Hợi có chuyện gì không? Anh Hợi đi xay bột rồi, lát mấy giờ?
Đợi nó không? Thục quay sang tôi. Thôi, khỏi. Bây giờ mày dẫn tao đến tiệm sửa đồng hồ của ông Bốn Lai đi. Lần này thằng Thục không thắc mắc nữa. Nó làm thinh dẫn tôi đi dù nó chưa thấy tôi đeo đồng hồ bao giờ. Tôi và thằng Thục đứng cạnh tủ kiến xem ông Bốn Lai làm việc với những chiếc đồng hồ bằng các dụng cụ tí hon. So với lần tôi gặp ông trước đây, bụng ông vẫn còn bự. Từ ngày giả từ cái nghề săn bắn, có thể nó còn bự hơn. Nhưng đôi tay ông cử động vô cùng khéo léo nhẹ nhàng. Khi thấy tụi tôi đứng nhìn, ông Obelix làng đo đo cười nói.
Tụi con tới xem chú để học lỏm hả?
Mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ ông đang xoay qua xoay lại trên tay. Không có cây súng săn dắt ngang vai, ông Bốn Lai nom hiền hậu hơn lần tôi nhìn thấy ông trước đây. Tôi không biết ông còn nhớ tôi và thằng Thục là hai đứa có mặt lúc ông và những người thợ săn khác bao vây con rùa trong một buổi trưa nắng chang chang ở dọc đường lên xóm trên hay không. Nhưng trong đầu tôi hiện rõ mồm một cái cảnh ông miếu môi, ném cây súng kiếp xuống dòng sông nước xiết, mặc dù tôi chỉ biết điều đó qua lời kể của con rùa. Bữa đó, tôi còn rủ thằng Thục lấy xe chạy xuống quán ăn của ông Asterix Hai Sắn và ông Panoramic Bãi Thành ở dưới chợ Kế Xuyên. Tôi nói, xuống đó tao đãi mày ăn tối, nhưng thằng Thục lập tức từ chối. Lý do của nó chính đáng đến mức tôi không thể không nghe.
Tối nay, mẹ em có nấu cháo gà đãi anh đó.
Chuyến xe đò liên tỉnh mang tôi đi xa dần. Tôi đi vào phương Nam như đã bao lần tôi rời làng. Nhưng lần này có thể là lần cuối cùng tôi nhìn thấy những rặng tre, những cánh đồng quen thuộc chạy lùi trong mắt tôi qua ô cửa. Sau đó, có lẽ tôi sẽ đi vào một thế giới hoang vắng và lạnh lẽo, nơi không ai còn nhìn thấy tôi nữa. Lúc nãy, thằng Thục có vẻ ngạc nhiên khi tôi nhét vào tay nó một phong thư trước khi leo lên xe đò. Cẩn thận dặn, em đưa lá thư này cho Cố Huệ giùm anh. Đó là lá thư tôi đã kể câu chuyện bí mật mà bà nội con rùa đã tiết lộ với tôi. Tôi hy vọng cô sẽ tin vào lá thư như cô đã luôn tin tôi.
Tối hôm qua, tôi và con rùa lại ngồi bên nhau trên phiến đá xanh hai đứa tôi từng ngồi. Phiến đá kỷ niệm đó, mai mốt con rùa sẽ ngồi một mình. Chắc nó sẽ khóc nhiều lắm khi nhớ tôi. Tôi nhớ con rùa đã làm tôi ngạc nhiên như thế nào khi hôm qua tôi vừa ngồi xuống cạnh nó. Nó khẽ chạm vai nó vào vai tôi, dịu dàng nói:
"Em cảm ơn anh nha."
"Cảm ơn chuyện gì?"
"Chuyện anh đã nói với bà em là anh thương em đó."
Câu nói đó của con rùa có xen tiếng cười, nhưng tôi vẫn nhận ra nó đang cảm động.
"Bà em kể lại với em hả?"
Tôi hỏi lại bối rối một cách sung sướng.
"Dạ."
Tôi nhún vai.
"Anh đâu có nói vậy."
"Chứ anh nói sao?" Tôi âu yếm nắm lấy tay nó.
"Anh nói anh và em thương nhau."
"Cái anh này, em thương anh hồi nào?" Con rùa xì một tiếng, nhưng vẫn để yên tay nó trong tay tôi. Thực ra chưa bao giờ con rùa nói thương tôi. Từ trước đến giờ, nó chỉ nói thích tôi. Lần này tôi về, nó cũng chỉ nói nó nhớ tôi nhiều lắm, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi hiểu tình cảm con rùa dành cho tôi sâu sắc và bao la hơn tất cả những lời yêu thương trên đời cộng lại. Chia tay lần này, con rùa không buồn phiền như lần trước. Có lẽ vì nó tin, một khi nó và tôi đều không ngần ngại thổ lộ chuyện tình cảm với bà nó, chúng tôi đã là của nhau dù hai đứa đang ở cách xa nhau cả ngàn cây số. Bên cạnh đó, nhờ sự hối lỗi của ông Bốn Lai, câu chuyện u ám của chú Ngải bất ngờ đã tìm được một cái kết có hậu giúp cho con rùa yên tâm rằng cuộc đời không chỉ được sơn phết toàn những màu xám xịt. Ra học cấp 2 ngoài thị trấn Hà Lam, con rùa cũng đã bắt đầu có bạn bè nhiều hơn so với những ngày thui thủi ở làng. Thị trấn đông người hơn, nhộn nhịp hơn. Một nữ sinh 17 tuổi cũng dễ dàng đánh bạn với các nữ sinh 13-14 tuổi hơn là một nữ sinh 14 tuổi kết bạn với một tụi nhóc lên 9-10 như những ngày học ở lớp 5 trường làng. Rốt cuộc thì chỉ có tôi, người yêu thương nó nhất, lại là người sẽ đem đến nỗi buồn cho nó như một món quà mà nó không hề mong đợi. Ý nghĩ đó hiện ra trong đầu tôi ngay vào lúc tôi định liều ôm hôn nó lần cuối, đã kịp níu giữ cánh tay tôi vào phút chót. Để làm gì nụ hôn đó, nếu không muốn khắc sâu thêm nỗi đau lên trái tim con rùa trong cái ngày nó nhận ra tôi đã bỏ nó để ra đi mãi mãi. Tôi đứng lên khỏi phiến đá khi sương khuya bắt đầu chăn lên tóc tôi những sợi tơ lành lạnh và bắt đầu nhìn một vòng như để thu vào hồn tất cả những gì liên quan đến người con gái tôi yêu. Trăng thượng tuần đi vào những ngày cuối cùng có nấn ná trên bầu trời để giác một thứ ánh sáng xanh non lên cây bướm bạc, bộ quỳnh anh và những ngọn sâu muống phía cuối vườn. Trăng đêm nay đẹp quá, nhưng buồn. Con ngỗng trắng nhướng cổ nhìn theo tôi lúc tôi và con rùa tiến ra ngoài hàng dậu. Bây giờ thì tao đúng là kẻ trộm cổ dài à. Tao sắp đánh cắp niềm tin của cô chủ mày. Sao lần này mày không rượt theo tao? Hình ảnh đó, lời tự nhủ muộn phiền đó, đến bây giờ vẫn chập chờn trong đầu tôi theo một nhịp lắc lư, khiến trái tim tôi như không ngừng da vào thành xe, đau buốt.